SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào. Thân chào Quốc Vinh, xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Nhật Bản và năm nước khu vực Mekong, tức là Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và Miến Điện, hôm 9 tháng 10 đã có cuộc họp thượng đỉnh tại Tokyo để thúc đẩy chính sách mới nhằm phát triển toàn khu vực này theo cái hướng là kết nối, lấy trọng tâm là cư dân sống dọc theo con sông này và để bảo vệ môi trường. Nhưng mà thưa anh, cái chuyện cái này với lại Ủy ban Mekong cũng lâu nay cũng đã có rất là nhiều những cái dự án để mà bảo tồn, để mà tức là quản lý cái khu vực lưu vực sông Mekong này, thì hai cái nó có gì giống nhau không anh?
Nó có cái giống và nó có cái khác thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì đây là một cái sáng kiến mà chính phủ Nhật Bản đưa ra, và với một cái trọng tâm là bảo vệ cái đời sống, cái sinh hoạt cho khoảng cỡ 60 triệu dân ở xung quanh hai bên bờ sông Mekong của năm nước là Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào và Việt Nam. Thì hai cái cơ chế này nó có nhiều cái điểm giống nhau và khác nhau. Cái khác nhau là đây là một cái sáng kiến của chính phủ Nhật Bản nhằm phát triển theo cái hướng mà kết nối năm cái nước ở trong khu vực nội địa Đông Nam Á. Chúng tôi xin nhấn mạnh là khu vực nội địa Đông Nam Á chứ không phải là vùng biển Đông Nam Á. Và đồng thời muốn bảo vệ cái môi trường sống và cái sinh hoạt của khoảng cỡ 60 triệu dân ở xung quanh cái khu vực này bị ảnh hưởng có thể bởi những cái sự khai thác một cách vô trách nhiệm, hoặc là cái quyền kiểm soát cái nguồn sông Mekong từ thượng nguồn. Tuy là dĩ nhiên không ai nói ra nhưng mà ai cũng biết đó là Trung Quốc.
Nhưng mà chẳng phải là lâu nay thì vì ở cái thế gọi là trên thượng lưu của sông Mekong, Trung Quốc cũng đã phần nào đó ở trong thế thượng phong rồi thưa anh?
Dĩ nhiên là Trung Quốc là một cái nắm giữ cái thế thượng phong do cái đặc điểm về cái địa hình của cái dòng sông Mekong này. Thưa quý vị, dòng sông Mekong nó bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng ở bên Trung Quốc, và theo tiếng Hoa nó gọi là cái Lan Thương Giang, tức là cái sông Lan Thương. Nó chảy qua năm nước ở hạ nguồn, và cái nước cuối cùng ở hạ nguồn là Việt Nam, có thể là cũng là một cái nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những cái biện pháp gọi là bảo vệ an ninh nước, cũng như là những cái sử dụng cái nguồn nước này như là một cái vũ khí, hay là ít ra như là một cái phương tiện để khống chế các nước ở phía dưới nguồn này, qua cái ngã Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Chúng ta cũng đã thấy cái hậu quả về mặt môi trường của nó, và đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống của những cái xóm làng, cư dân ở quanh cái khu vực này. Chúng ta trong vài năm qua chúng ta cũng đã thấy những cái tình trạng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long do thiếu cái nguồn nước từ phía trên, hoặc là chúng ta cũng đã thấy cái biển hồ ở Campuchia dần dần bị khô cạn, và nguồn thủy sản xưa nay rất là phong phú tại vùng này đã trở nên cạn kiệt bởi vì cái môi trường sinh sản của các loại hải sản từ phía thượng nguồn đã bị cắt đứt bởi nhiều cái đập xây dựng ở phía trên, vân vân. Thì cái việc mà cái sáng kiến về sông Mekong này do chính phủ Nhật Bản chủ xướng và có thể nói là lãnh đạo đó, thì nó gồm khoảng có 150 dự án khác nhau. Và 150 dự án này thì nhằm vào cái việc phục vụ trực tiếp cho đời sống của cư dân, chứ không có ý, hay là ít ra là về mặt công khai không có ý thách thức cái quyền lợi hay là cái quyền sử dụng về cái nguồn tài nguyên thiên nhiên này của Trung Quốc.
Nhưng mà theo một cái tường thuật của một cái đài công cộng ở bên Mỹ, NPR, họ lại quan tâm nhiều hơn đến những hoạt động khác của Trung Quốc mà có vẻ như là càng ngày càng gia tăng. Lấy thí dụ như cho tàu tuần tra xuống đến tận cửa ngõ vào Thái Lan, hạ nguồn của sông Mekong đó, với cái tiếng là để bảo vệ an ninh cho tàu bè đi lại trên sông, rồi thì kiểm soát cái chuyện mà xây đập vô tội vạ, vân vân. Thì thưa anh, cái đó mới là đáng quan ngại phải không ạ?
Vâng, những cái biện pháp mà Trung Quốc sử dụng cái nguồn sông, cái nguồn nước sông Mekong hay là sông Lan Thương của họ đó, thì nó xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì họ dùng cái lực lượng hải quân của họ để tuần tra trên cái con sông này. Về mặt công pháp quốc tế mà nói đó, thì họ có quyền sử dụng những cái tàu bè của họ ở trong cái khu vực thuộc những cái vùng lãnh thổ của họ. Tuy nhiên cái vấn đề không phải là chỉ như vậy, bởi vì Trung Quốc còn sử dụng những cái lực lượng hải quân này của họ để mà dùng như là một cái biện pháp hù dọa, hay là một cái biện pháp cảnh báo trước rằng là chúng tôi đang hiện diện ở trên cái khu vực này và đang làm chủ ở cái khu vực này, và do đó thì những cái sự hiện diện của các cái chiến thuyền của Trung Quốc trên sông Mekong là như là một cái lời nhắc nhở các nước láng giềng về cái sức mạnh của họ càng ngày càng tăng của Trung Quốc, và đừng có nên là có những cái sự chống đối hoặc là những cái đề kháng đối với cái quyền lực cứng của Trung Quốc chẳng hạn.
Nhưng mà thưa anh, đó là một cách nhìn thôi, nhưng mà cũng còn một cái cách nhìn khác. Lấy thí dụ như là chúng ta cũng biết cái khu Tam Giác Vàng chẳng hạn, cái nơi đây là khét tiếng là trung tâm mua bán ma túy. Mà lâu nay đó thì thật sự ra các cái nước mà ở trong cái khu vực này không có thể nào mà làm cái nhiệm vụ cảnh sát mà cho nó hữu hiệu được. Thành thử ra bây giờ nếu như có một cảnh sát Trung Quốc mà đứng ra đảm nhận cái chuyện này thì cũng đâu phải là cái chuyện xấu đâu anh.
Vâng, cái vùng Tam Giác Vàng dĩ nhiên là nó đã khét tiếng từ cái thế kỷ trước chứ không phải là chỉ đến bây giờ. Và như theo cái sự ghi nhận của nhiều quan sát viên đó, thì cái khu vực này nó càng ngày càng được cải tạo lại để trở thành những cái vùng nông nghiệp, chứ không phải chỉ thuần túy là của những cái đầu lãnh hoặc là những cái trùm băng đảng khai thác về ma túy như một cách tự do như ngày xưa nữa. Dĩ nhiên là nó vẫn còn, và có thể là nhiều nước cũng đã lợi dụng cái điểm này để tạo ra những nguồn tiền bất chính để tài trợ cho những cái vấn đề riêng tư của họ, chẳng hạn như là Trung Quốc hoặc là vân vân. Thì ai cũng biết đây là một cái địa bàn khá là cấm kỵ, cũng như là một cái đề tài khá gọi là gây ra nhiều cái tranh cãi trong các nước liên quan cũng như là trong cái cộng đồng quốc tế. Nhưng mà nói rằng là tăng cường cái vai trò cảnh sát của Trung Quốc ở cái khu vực này để kiềm chế hay là để kiểm soát được cái sự sản xuất ma túy đó, thì có lẽ đó là một cái lý do không đủ mạnh để mà Trung Quốc có thể dịu võ dương oai hoặc là phô trương cái lực lượng hải quân của mình đối với các cái quốc gia, đặc biệt là ba cái quốc gia ở trong vùng Tam Giác Vàng, đó là Miến Điện, Thái Lan và Lào.
Nhưng mà ở trên đất liền thì xem chừng như Trung Quốc đâu có đối thủ nào đâu, thưa anh. Ở Biển Đông thì may ra còn có tàu chiến của các cường quốc khác, trong đó có Úc, Hoa Kỳ. Chứ còn ở trên đất liền thì một mình một ngựa rồi.
Vì cái vùng đây là vùng nội địa Đông Nam Á mà Trung Quốc lại có cái biên giới đất liền với các cái nước lân cận như là Việt Nam, Lào và Miến Điện chẳng hạn, thì rõ ràng không có một cái lực cản nào có đáng kể để mà có thể đề kháng lại hoặc là có thể binh vực cho những cái nước bị hà hiếp. Ở Biển Đông chẳng hạn thì ít ra Trung Quốc còn gặp một vài đối thủ nhân danh cái quyền tự do hàng hải, cái quyền tự do lưu thông và cái vùng biển được chia sẻ bởi Hoa Kỳ, Úc hoặc là thậm chí cả Nhật Bản từ phía Bắc Á nữa. Thì ở trong vùng nội địa Đông Nam Á này thì các cái nước ở hạ nguồn sông Cửu Long dường như có vẻ lẻ loi và cái thế của họ không có đủ mạnh để đề kháng một cái sức tiền cũng như là một cái lực lượng quân sự khổng lồ từ phía Trung Quốc, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà cái phát triển đó bao giờ nó cũng đi kèm với những cái gì mà người ta lo sợ như vậy. Bởi vì một cái nước mạnh, một cái nước giàu hơn thì đương nhiên là họ sẽ làm được nhiều chuyện hơn. Trong trường hợp này thì Trung Quốc lại có cái danh chính ngôn thuận, bởi vì cái thượng nguồn của sông Mekong là xuất phát từ Trung Quốc. Và bây giờ nếu như mà họ có thể mở rộng cái dòng sông xuống tới tận Luang Prabang ở Lào chẳng hạn, để mà cổ suý cho cái mua bán ở trên sông giữa hai nước và các nước khác, thì dĩ nhiên là cũng có thể sử dụng được những cái phương tiện đó, thưa anh.
Vâng, người ta không có nghĩa là tranh luận gì về cái vấn đề cái quyền phát triển của Trung Quốc ở trong cái vùng lãnh thổ của mình, kể cả những cái dòng sông nó đi tiếp giáp với các cái biên giới Lào hoặc là Myanmar hoặc là Thái Lan, bởi vì họ chỉ là khai thác hoặc là mở rộng những cái quyền lợi của họ ở trong phạm vi lãnh thổ của họ mà thôi. Đó là chưa kể đến cái việc mà kiểm soát cả cái nguồn nước từ thượng nguồn, từ phía Tây Tạng v.v. Tuy nhiên nó hai cái vấn đề được đặt ra ở trong cái hội nghị Mekong lần này đó là cái môi trường sinh sống của khoảng 60 triệu người ở khu vực hạ lưu sông Mekong, tức là gồm có Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam như chúng ta đã nói đó, thì khoảng dân số khá lớn này nó đều phụ thuộc vào cái dòng sông đó, tùy thuộc vào cái sự biến đổi môi trường cũng như là những cái nguồn sự kiểm soát cái dòng chảy bằng các cái việc mà mở rộng cái lòng sông hoặc là xây dựng những cái đập thủy điện ở Trung Quốc vân vân. Người ta không thể nào ngăn cản được Trung Quốc mở rộng hoặc là nạo vét các cái lòng sông cho những cái tàu bè lớn lưu thông ở trên cái dòng sông này trong cái vùng là lãnh thổ của họ, cũng như không thể nào mà ngăn chặn được Trung Quốc xây dựng những cái đập thủy điện vân vân, bởi vì đó là cái lợi ích quốc gia của một nước đang nắm cái ưu thế về mặt địa lý. Nhưng mà cái hội nghị này chỉ nhằm một cái có thể là giảm bớt cái tác hại về mặt môi trường cũng như là tạo một cái điều kiện sinh sống dễ dàng hơn cho cái khối lượng khoảng 60 triệu người đó ở các nước ở trong vùng hạ lưu mà thôi. Và qua khoảng 150 dự án mà Nhật đề ra và có thể là chi tiêu đến nhiều tỷ đô la về cái chuyện này, thì các cái quốc gia ở trong vùng đã đồng ý ký kết vào một cái bản ghi nhớ chung về những cái dự án đó. Và chúng tôi nghĩ rằng là qua cái cuộc họp báo chung giữa bốn vị thủ tướng của Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia cùng với cái cố vấn cao cấp của Myanmar là bà Aung San Suu Kyi với thủ tướng Shinzo Abe, thì những cái điều này có thể nó khả thi và cũng sẽ có một cái mức độ hạn chế nào đó đối với cái sự tàn hủy môi trường cũng như là cái đời sống, cái sinh hoạt của cái khối cư dân đó ở trong vùng.
Tại sao Nhật lại muốn làm chuyện này thưa anh? Cái dự án này thì nó có liên quan gì đến với các tổ chức trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN không?
Vâng, dù muốn dù không thưa anh Quốc Vinh, Nhật vẫn là một cái nền kinh tế lớn ở Á Châu, và do đó họ cũng một phần nào đó muốn cạnh tranh cái ảnh hưởng đối với cái sự là bành trướng của Trung Quốc ở trong cái khu vực này. Chúng ta đang nói đến một cái khu vực nó có thể có đến khoảng 400 đến 500 triệu dân ở cái vùng này thưa anh Quốc Vinh. Và cái đây là cũng không phải là một cái thị trường nhỏ cho Nhật, cũng như là Nhật cũng vẫn muốn bằng một cái cách nào đó, hoặc là không tương xứng, nhưng mà cũng phải có cái sự hiện diện của mình trong một cái sự phát triển khu vực nói chung và đặc biệt ở vùng nội địa Đông Nam Á thưa anh Quốc Vinh.
Trong một cái dịp mà có thể gặp các nước đồng minh ở trong khu vực như thế này, thì không hiểu Việt Nam có nương theo đó để mà lên tiếng gì về vấn đề Biển Đông không anh?
Vâng, người ta cũng được biết là sau cái hội nghị với 5 cái quốc gia Đông Nam Á cùng với chính phủ Nhật qua cái hội nghị sông Mekong, thì ông Thủ tướng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có gặp riêng với Thủ tướng Nhật là Shinzo Abe, và hai bên cũng đã có những cái gọi là trao đổi về các cái vấn đề có liên quan đến hai nước, đặc biệt là cái vấn đề an ninh và ổn định của cái khu vực Biển Đông. Thì hai nhà lãnh đạo của Việt Nam cũng như là của Nhật Bản đã có một cái buổi họp báo chung, trong đó thì cả hai đều nói họ đều quan tâm đến cái gọi là cái quyền tự do hàng hải, cái quyền tự do lưu thông ở trong cái vùng Biển Đông và những cái vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với một số các cái quốc gia trong khu vực. Trong đó cả hai đều đồng ý rằng là vấn đề nên được giải quyết bằng những cái luật pháp quốc tế, và có thể nó sẽ cần có những cái biện pháp hoặc là những cái sự lên tiếng mạnh mẽ hơn về không những tuy ông Shinzo Abe không nói đến vấn đề chủ quyền, nhưng mà cũng nói về công ước quốc tế về luật biển, và Nhật Bản sẽ sẵn sàng trở thành một cái quốc gia để bảo vệ cái công ước này.
Cảm ơn anh Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.